Giới luật xuất gia. M163. Đức Phật chế giới xuất gia. Đoạn sau đây đưa ra một loạt những quy định đối với các vị xuất gia. Các tỳ kheo, sau khi ta nhập diệt, các ông phải tôn trọng trân quý tịnh giới, giống như mù tối mà được ánh sáng, người nghèo được bảo vật. Nên biết, tịnh giới là thầy của các ông, giống như lúc ta còn ở đời, không có sự khác biệt nào cả. Giữ gìn tịnh giới thì các ông không được buôn bán, đổi chác, tạo dựng đất nhà, nuôi người, tôi tớ hay súc vật. Đối với hết thảy các thứ của cải, cũng như tiền tài bảo vật, các ông phải nên tránh xa như tránh hố lửa. Các ông cũng không được chặt phá cỏ cây, đào xới đất đai, pha chế thuốc men, xem tướng bói quẻ, chiêm tinh đoán số, tính tháng đoán ngày. Các ông phải tiết chế bản thân, ăn uống đúng thời, sinh hoạt thanh tịnh, không được tham dự thế sự, nhận lãnh liên lạc. Những việc như tu luyện bùa chú, thuốc tiên, kết giao với người quyền quý, rồi chiều chuộng sở lợi, tất cả đều không được làm. Các ông phải luôn giữ cho tâm được ngay thẳng, chánh niệm, hướng đến giải thoát, không được che giấu lỗi lầm, tỏ ra khác lạ để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn thứ cúng dường, phải biết vừa đủ, không được tích trữ. Đây là tóm tắt về sự giữ gìn tịnh giới. Tịnh giới là nền tảng căn bản đưa đến giải thoát, cho nên nó được gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Pratimosa. Do y cứ trên tịnh giới này mà đạt được các thiền định cùng với trí tuệ diệt khổ, cho nên các tỳ kheo hãy giữ gìn tịnh giới, chớ có hủy phạm. Nếu ai giữ gìn tịnh giới, tất sẽ có được thiện pháp. Còn nếu không giữ gìn tịnh giới, thì sẽ chẳng có được các điều lợi ích. Vì thế nên biết, tịnh giới là trụ xứ an ổn và lợi ích nhất. Các tỳ kheo, ban ngày thì phải siêng năng tu tập thiện pháp, chớ bỏ phí thời gian. Đầu đêm cuối đêm cũng không được lãng phí. Giữa đêm thì hãy tụng kinh để tự cảnh tỉnh, đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để một đời trôi qua vô ích, chẳng được điều gì. Nên nhớ, ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian, phải mau chóng cầu giác ngộ, đừng mãi ngủ nghỉ. Các giặc phiệt não vẫn thường rình rập giết ta còn hơn kẻ thù. Làm sao có thể ngủ ngon không lo thức dậy? Con rắn phiệt não ngủ ở trong tâm, cũng như con rắn khổ đen ngủ yên trong nhà. Phải lấy cái móc trì giới, mau chóng móc bỏ nó đi. Một khi rắn đã ra ngoài, thì các ông mới có thể ngủ yên được. Nếu nó chưa ra mà ngủ, thì thật là người không biết hổ thẹn. Hổ thẹn là thứ trang sức đẹp nhất trong các thứ trang sức. Nó như chiếc móc câu kiềm chế con người khỏi những điều sái trái. Vì thế, các tỳ kheo phải luôn luôn biết hổ thẹn, không được bỏ quên dù trong chốc lát. Nếu bỏ hổ thẹn, tất sẽ mất công đức. Người biết hổ thẹn sẽ có được điều tốt đẹp. Người không biết hổ thẹn thì chẳng khác gì cầm thú. Các tỳ kheo, nếu siêng năng tinh tấn thì không có việc gì khó. Vì thế, các ông hãy siêng năng tinh tấn, giống như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng đá. Nếu tu hành mà trong lòng luôn luôn biến nhát bỏ qua, thì chẳng khác gì mồi lửa chưa cháy đã dừng. Tuy muốn có lửa, cũng không có được. Các tỳ kheo, đối với các việc công đức, thì phải thường chuyên tâm, loại bỏ sự phóng dật, như loại bỏ giặc thù. Vì lòng đại bi, muốn lợi ích tất cả, nên Như Lai đã dạy pháp rốt ráo. Các ông chỉ cần siêng năng thực hành, hoặc tại núi non, hoặc nơi đầm vắng, hoặc dưới gốc cây, hoặc am thanh vắng. Hãy nghĩ nhớ pháp đã học, đừng để quên mất. Phải luôn nỗ lực tinh tấn tu tập, đừng để chết đi mà không làm được gì, về sau tiếc nuối. Ta như vị lương y, biết bệnh nên chỉ thuốc, uống hay không uống, không phải lỗi của lương y. Lại nữa, như người dẫn đường giỏi, chỉ cho mọi người con đường lành, mọi người nghe rồi mà không đi theo, đó cũng không phải là lỗi của người dẫn đường. Beguet's Teaching Sutra, Taisho Vol. 12, Text 389. PP 1110-C20-1111-A07, 1111-A27-B09, 1111-C17-20, 1112-A14, 1112-A20, dịch Anh, From Tennis by DS. M164, một ngày không làm, một ngày không ăn. Trong thiền tông, các thành viên trong thiền viện phải tham gia một số công việc để xây dựng tinh thần đại chúng và cân bằng với sự tĩnh lặng của hành thiền. Những công việc này gồm có canh tác, dù rằng giới luật Phật chế không cho phép cày cuốc đất đai vì điều đó có thể dẫn đến làm tổn hại các sinh vật nhỏ bé trong đất. Phổ thỉnh, mời tất cả làm việc. Quy tắc phổ thỉnh áp dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt thể lực mạnh hay yếu. Để mọi người sống chung hòa hợp, mỗi khi có việc, mọi người hợp sức cùng làm. Vị lãnh chúng, khố ti, trước tiên trình với thầy trụ trì, sau đó cho người báo với vị thủ tọa và duy na, rồi phân phó vị hành đường, thông báo mọi người và treo bản phổ thỉnh. Bản phổ thỉnh là một tờ giấy thông báo, có ghi thời gian và địa điểm làm việc. Khi nghe tiếng bản, mộc ngư hoặc trống, mọi người dùng dây buộc tay áo lên rồi tập hợp lại chỗ đã thông báo. Trừ những người giữ nhà, trực đường và bệnh ra, những người còn lại đều phải tham gia. Nên nhớ đến lời dạy, một ngày không làm là một ngày không ăn của cổ nhân. Từ Bài Răng Chen, Monastic Regulations, Taisho Phone 48, Test 2025, Chapter 7 La Mã, PP 1144-A26-B04, dịch Anh, From Tennis by DS.